Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Mặc Lâm xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 17 tháng 10 năm 2014 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin tức mới nhất của Việt Nam và thế giới. Trong phần thời sự là các bài viết của Gia Minh, Nam Nguyên, Hoài Vũ, Vũ Hoàng và nhóm phóng viên từ Việt Nam qua các đề tài kinh tế, chính trị và xã hội tại Việt Nam hiện nay. Để mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức do Việt Hà biên soạn và trình bày cùng với Hòa Ái. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Một tòa án Thái Lan hôm nay đưa 12 thủy thủ Việt Nam bị bắt trên 3 chiếc tàu cá hôm thứ Tư vừa qua ra xét xử về tội danh xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải nước Thái. 3 chiếc tàu cá của ngư dân Cà Mau được cho biết mang các số hiệu CM95858TS, CM99657TS và CM99267TS. 3 chiếc tàu bị lực lượng Hải quân Thái Lan bắt giữ vào chiều tối ngày thứ Tư 15 tháng 10 vừa qua. Nơi bị bắt được nói là cách bờ biển của tỉnh Nakhon Si Thammarat chừng 30 hải lý. Sau khi bị bắt, 3 chiếc tàu và 15 người trên đó bị đưa về giam giữ tại một đồn cảnh sát ở tỉnh Songkhla. Trung úy cảnh sát Tanapon Jaibomrung từ Songkhla cho RFA biết tin vừa nêu. Người nhân viên cảnh sát này còn cho biết là 12 thủy thủ bị đưa ra xét xử trong ngày 17 tháng 10 nhằm có thể sớm tiến hành trục xuất họ về nước. Hình phạt đối với 12 thủy thủ là phải nộp phạt và bị giam giữ. Tuy nhiên, Trung úy Tanapon Jaibomrung không cho biết mức tiền phạt là bao nhiêu. Trong khi đó, thì 3 tài công của 3 chiếc tàu đang bị giam để chờ ngày xét xử.
Bản tin mới nhất của Vietnamnet cho biết ít nhất một người chết và 4 người bị thương khi một vụ nổ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng nổ phát ra từ công ty sản xuất phân bón Kim Oanh trên đường TA-19 thuộc quận 12 vào tối hôm nay. Tiếng nổ lớn và làm nhiều căn nhà chung quanh thiệt hại. Căn nhà xảy ra vụ nổ là một xưởng sản xuất của công ty Kim Oanh có diện tích khoảng 500m², hoàn toàn sụp đổ. Thông tin ban đầu cho biết có một người chết và 4 người bị thương được mang tới bệnh viện để cứu chữa. Nhân chứng cho biết tiếng nổ lớn như bom và có thể còn nhiều người bị chôn vùi dưới đống gạch đổ nát. Thông tin mới nhất ghi nhận có 2 người mất tích là công nhân của xưởng sản xuất này.
Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm nay cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý đề cập và kiểm soát những tranh chấp trên Biển Đông. Tân Hoa Xã trích lời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bên lề hội nghị thượng đỉnh Á Âu ASEM tổ chức tại Milan vào hôm thứ Năm rằng hai nước nên đề cập và kiểm soát những khác biệt trên biển một cách thích hợp để tạo điều kiện cho hợp tác đôi bên. Thủ tướng Trung Quốc cũng nói nhờ nỗ lực từ cả hai phía, mối quan hệ Việt-Trung đã vượt qua được giai đoạn khó khăn gần đây và đang dần hồi phục. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với ý kiến của Thủ tướng Trung Quốc và ủng hộ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, tài chính và khai thác biển. Cũng trong ngày hôm nay, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc ở Bắc Kinh, hai bên đã đồng ý sẽ nối lại quan hệ quân sự giữa hai nước.
Cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành dẹp khu vực biểu tình ở Mong Kok vào ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo chính phủ Hồng Kông đồng ý đối thoại với người biểu tình. Cảnh sát phá các lều và hàng rào ngăn của người biểu tình. Hành động dẹp khu vực biểu tình của cảnh sát đã không gặp phải bất cứ sự chống đối nào từ phía những người tham gia biểu tình, nhưng có thể tạo ra những nguy cơ về sự nghi ngờ vào cuộc đối thoại sắp tới, một khi những lãnh đạo của các sinh viên tham gia biểu tình quyết định được phải hành động thế nào để đối phó với sự trấn áp từ cảnh sát. những người biểu tình đã ngồi tại ba khu vực phố chính của Hồng Kông, gây ra những xáo trộn trong hoạt động sinh hoạt kinh doanh của thành phố. Đề nghị nói chuyện giữa chính phủ và người biểu tình trước đó đã không thành. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa qua, trưởng đặc khu Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, đã tuyên bố sẽ bắt đầu đàm phán với những sinh viên biểu tình. Ông cũng yêu cầu cảnh sát tiếp tục hành động để dẹp những hàng rào của người biểu tình dựng lên.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa gửi lễ vật đến đền thờ các tử sĩ Yasukuni ở Tokyo hôm nay, trong khi 110 dân biểu Nhật Bản đến viếng đền nhân dịp lễ mùa thu 4 ngày của Nhật. Ông Abe đã gửi đến đây một chậu cây có tên và chức danh của ông trên đó. Những hành động này của thủ tướng và các dân biểu Nhật đã khiến Trung Quốc tức giận. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc quan ngại và phản đối mạnh mẽ những hành động tiêu cực từ phía Nhật Bản liên quan đến đền thờ tử sĩ Yasukuni. Nam Hàn thì gọi những hành động của Nhật là đáng trách và lờ đi những tiếng nói quan ngại của cộng đồng quốc tế. Thông báo của chính phủ Nam Hàn nói các lãnh đạo chính trị của Nhật Bản nên nhìn nhận việc thăm viếng đền thờ những tội phạm chiến tranh đang phá hoại tư cách thành viên của Nhật Bản trong trật tự quốc tế sau chiến tranh thế giới. Đền Yasukuni đến nay đã 145 năm tuổi. Đây là nơi thờ khoảng 2 triệu rưỡi người dân và lính Nhật chết trong Thế chiến thứ hai và các xung đột khác.
Bất chấp những khác biệt giữa hai nước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Kế Cường tại thượng đỉnh Á-Âu ASEM ở Milan vào hôm nay. Đây là lần gặp gỡ ngắn ngủi đầu tiên giữa lãnh đạo hai quốc gia. Trong khi đó, phía Nhật Bản vẫn đang thúc giục Bắc Kinh đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh hai nước vào tháng tới. Đây cũng là dấu hiệu mới nhất trong việc hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước trong suốt hai năm qua, liên quan đến tranh chấp chủ quyền với quần đảo Senkaku.
Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ vừa bị kết án ông Nuon Chia, hay còn được biết với cái tên Anh Hai, hôm nay lên tiếng gọi những kết án tại tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn dành cho ông ta về tội ác chống lại loài người là một chuyện cổ tích của trẻ nhỏ. Phát biểu tại phiên tòa diễn ra vào hôm nay, ông Nuon Chia nói câu chuyện đưa ra tại tòa để buộc tội ông chỉ giống như chuyện cổ tích dành cho trẻ con và rằng tòa đã chế nhạo công lý. Ông cũng đòi hỏi những chánh tòa phải bị truất phế và kêu gọi nhóm bảo chữa cho ông tẩy chay tòa cho đến khi có quyết định mới. Đây là phiên tòa thứ hai dành cho ông Nuon Chia liên quan đến những cáo buộc về tội diệt chủng, bắt kết hôn và hãm hiếp. Ông Nuon Chia năm nay 88 tuổi, trước đó đã bị tòa kết án chung thân cùng với cựu chủ tịch nước dưới thời Khmer Đỏ là Khieu Samphon, năm nay 83 tuổi, tại hai phiên tòa riêng biệt diễn ra vào tháng 8. Cả hai cùng bị cáo buộc tội chống lại loài người. Đây là những cựu lãnh đạo đầu tiên của Khmer Đỏ bị bỏ tù vì phải chịu trách nhiệm trước cái chết của khoảng 2 triệu người Campuchia.
Đàm phán hòa bình giữa quân đội Myanmar và nhóm nổi dậy thiểu số có thể thất bại nếu quân đội gia tăng các hoạt động tại các khu vực do phiến quân chiếm giữ. Đại diện của Hội đồng Liên bang các sắc tộc thống nhất của 11 nhóm phiến quân tại Myanmar cho biết như vậy vào hôm nay. Ông Khu Oret, tổng thư ký hội đồng, nói với hãng tin Reuters rằng nếu các hoạt động của quân đội tiếp tục thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa, thì điều này sẽ chỉ khuyến khích tất cả các nhóm vũ trang tham chiến trở lại. Các nhóm phiến quân tại Myanmar đã chiến đấu chống lại chính phủ trung ương kể từ sau khi Myanmar được độc lập vào năm 1948. Mặc dù chính phủ đã đạt được các thỏa thuận ngưng bắn với tất cả các nhóm, nhưng những vụ đụng độ vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Trong vài tuần qua, các cuộc đụng độ đã xảy ra ở bang Karen, trên biên giới với Thái Lan, và bang Sen trên biên giới với Trung Quốc.
Một người đàn ông Thái 67 tuổi vừa bị kết án do mạ lị hoàng gia theo luật Lee's Majesty sau khi ông này viết những nhận xét chống hoàng gia lên tường một nhà vệ sinh công cộng. Một giới chức quân đội Thái cho biết như vậy vào hôm nay. Theo luật Lee's Majesty của Thái, những người phạm tội phỉ báng hoàng gia có thể phải đối mặt với án tù lên đến 15 năm cho mỗi cáo buộc. Hãng tin AFP trích lời ông Burin Thong Prayuth, đại diện quân đội Thái, cho biết ông Opas Chansukai bị quân đội Thái bắt giữ tại một khu buôn bán ở phía đông thủ đô Bangkok vào hôm thứ Tư vì đã viết những nhận xét chống hoàng gia tại nhà vệ sinh công cộng. Theo luật thiết quân luật của Thái hiện tại, những người bị buộc tội sẽ bị xử trong một tòa án quân đội và không có quyền kháng án. Hồi tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết con số những người bị cáo buộc tội mạ lị hoàng gia tại Thái sau khi quân đội lật đổ chính phủ vào tháng 5 vừa qua đã lên đến con số cao chưa từng có từ trước tới nay.
Nga hôm nay lên tiếng cho rằng đàm phán giữa Nga, Ukraine và các chính phủ châu Âu vào hôm nay đầy những sự hiểu lầm và bất đồng. tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt tay với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước khi tiến hành cuộc gặp với các đại diện châu Âu để tìm cách hàn gắn thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine. Sau cuộc gặp, lãnh đạo các bên nói với báo giới là đã có những tiến bộ đạt được và hứa hẹn sẽ có những đàm phán tiếp tới. Tổng thống Nga Putin cũng nói cuộc gặp tốt đẹp và tích cực. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, sau đó lại nói có một số bên tham gia đã có những tiếp cận không công bằng và thiếu linh hoạt, thiếu ngoại giao đối với Ukraine. Cuộc gặp sau đó giữa ông Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng được nói là đạt được rất ít tiến bộ, và Kremlin thì cho rằng vẫn tồn tại những khác biệt nghiêm trọng giữa hai bên. Phương Tây hiện đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga để đáp trả lại việc Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga và hậu thuẫn cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông đang cân nhắc bổ nhiệm một người đứng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola, nhưng phản đối việc áp dụng lệnh cấm bay từ các nước Tây Phi. Hiện, chính phủ của Tổng thống Obama đang phải đối đầu với những chỉ trích gay gắt từ các nghị sĩ và dân biểu liên quan đến những nỗ lực phòng chống dịch bệnh Ebola tại nước Mỹ. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Obama cũng cho phép việc huy động quân dự bị để tham dự cuộc chiến của Mỹ chống dịch Ebola tại Tây Phi. Những quan ngại tại Mỹ đã gia tăng trong các ngày qua sau khi Mỹ phát hiện người y tá thứ hai bị nhiễm virus Ebola ở Texas. Đây là người y tá đã tham gia chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Ebola, người Liberia tại Mỹ. Giới chức y tế liên bang cho biết Mỹ đang mở rộng phạm vi những người đã có tiếp xúc gần đây với một trong hai y tá bị nhiễm bệnh.
Vừa rồi là phần tin tức bước sang phần thời sự. Thưa quý vị, cựu tù nhân chính trị Lê Văn Tính, 74 tuổi, từng là một dân biểu trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mới được trả tự do hồi cuối tháng 9 vừa qua trước thời hạn, cùng một số tù nhân lương tâm khác như ông Trần Tư, Bảo Giang, Trần Tuấn Nam, Nguyễn Long Hội, Trần Hoàng Giang. Ông Lê Văn Tính từng bị tù hai lần, lần thứ nhất là đi học tập sau năm 1975, thời gian 10 năm, tại trại giam Tân Lập, Vĩnh Phú, ngoài Bắc. Lần thứ hai, ông bị bắt vào tháng 11 năm 1996, sau khi sang Thái Lan tham gia đại hội của Đảng Nhân dân Hành động, bị dẫn độ về nước và ra tòa với tội danh trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Gia Minh hỏi chuyện ông Lê Văn Tính về thời gian ở tù kéo dài trong những năm qua. Trước hết, ông nói về việc được tự do trước thời hạn mấy năm như sau.
Vì vậy tôi là tôi tuyên bố thẳng thừng rằng là tôi không bao giờ yêu cầu giảm án, thì tôi không bao giờ cần thiết cái chuyện khá gì hết. Tại vì tôi nghĩ hai cái yếu tố đó nó là lệ thuộc vào vấn đề cái tiêu chuẩn 104 tiêu chuẩn của cái gọi là tù nhân ấy, là phải nhận tội mới được xếp loại khá giỏi và mới được giảm án. Nhưng mà riêng cá nhân tôi là 18 năm, tôi 14 năm tôi bị giam rồi, bị giam riêng rồi. Có 4 năm là được sống chung với tập thể này kia thôi, cho nên tôi không có nhận tội. Nhưng mà hôm nay thì bây giờ đó là cái chính sách tình người nhân đạo gì của đảng này, nhà nước Cộng sản Việt Nam trả tự do tôi cảm ơn thế thôi.
Nhưng mà ông có nghĩ rằng là có một cái sự can thiệp nào ở đâu đó từ bên ngoài mới có cái đợt vừa rồi có một số tù nhân được về trước thời hạn như thế không thưa ông ạ?
Cái đó nó có hai yếu tố nha. Cái thứ nhất là yếu tố bên ngoài, nghĩa là tất cả các cái tiếng nói ở bên ngoài cũng có cái sự can thiệp này kia, cũng lên tiếng quan tâm đến anh em tù nhân. Cái điều đó là cái thứ nhất, chúng tôi ghi nhận cái điều đó. Và cái thứ hai nữa đó là cái theo cái tiến trình tự do dân chủ bây giờ thì cái chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ người ta cũng đang đi trong cái tiến trình cởi mở, cho nên nó phối hợp cả hai đó mà tôi được trả tự do sớm hơn thế đâu.
Xin phép được hỏi ông, trong cái thời gian mà bị biệt giam và qua hai nơi như vậy đó thì gia đình có được thăm nuôi ông thường xuyên như thế nào không ạ?
Cái giai đoạn đầu đó, cái thứ nhất là gia đình cũng khó khăn, trở ngại bị gì, tôi còn có hai thằng con trai á, thì cuộc sống của tụi nó, chúng nó lúc bây giờ nó cũng khó khăn lắm, cho nên nó là không có thăm đi gì hết. Ngoài ra nó còn có cái biện pháp là bị gần như là cấm vận, đó là thứ từ hòa cáp này, thăm đi gì không có. Đến sau này thì đến do nó ở chung với tập thể được thì lúc bây giờ cái môi trường sống nó được tương đối là thoải mái hơn.
Khi được ra thì ông bị giam với những ai thưa ông ạ?
À, cái đó nhiều người lắm, thể là tôi không nhớ hết đâu. Cái số được về, cái số lại bị gì trong đó là gồm có. À, tôi nhớ mấy cái đảng chính trị đó, là bên Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, rồi bên đảng Dân Hành Động, rồi ở bên đảng Vì Dân, rồi ở bên 8406, rồi ở bên đảng Dân Chủ Nhân Dân. Số lượng người thì có thể là khoảng 40 người.
Thì như ông nói, tù chính trị của các cái đảng phái mà giam chung như vậy thì cái việc mà trao đổi liên lạc như thế nào thưa ông?
Thế nào ngay ban đầu thì nó khép vào cái khuôn khổ nó tương đối là khắt khe, nghĩa là chưa có chấp nhận mở cửa để cho anh em có cái sự tiếp cận giao tiếp với nhau thoải mái đó. Mà sau đó thì anh em cũng có thái độ phản ứng người kia, thì cuối cùng thì anh em cũng mở cửa ra, rồi anh em cũng gặp nhau, rồi cũng tiếp xúc tùy theo cái sự thân quen nhiều ít, thì có thể là ngồi chung nhảy với nhau cũng cà phê cà lá rồi kia cũng tâm sự đó là thế.
Nhưng mà cái việc đối xử với những tù nhân chính trị như vậy, ông thấy ra làm sao?
À, cái đó là sự thật ra mình phải nói là cái quy định của người ta nói vậy rồi. Nhưng mà sau này ta thấy rồi người ta cũng có những cái chính sách nó cởi mở hơn. Đó là những cái gì mà mình hỏi những cái nhu cầu mà thiết thực, thiết thân cho cái cuộc sống ở trong đó thì phải nói là lần lượt người ta cũng thỏa mãn.
Qua cái thời gian mà sinh sống ở trong đó thì có những cái tù chính trị mà họ bị suy kiệt, có những người nào mà phải ra đi ở trong nhà tù như thế không ạ?
Thấy đem mà giữ kín rồi biệt tích này kia thì cái đó là không. Nhưng mà cái tình trạng bị suy dinh dưỡng rồi bệnh hoạn về kia chết tóc thì cũng có một số đó. Thì cái ngày mà gần nhất ở đây mà thời trước khi tôi về đó thì có Đức Nhân Định đó. Anh ta là tuổi trẻ rồi, anh ta cũng có cái tinh thần rất là chiến rắn. Đấy là cái con người đó cũng là đáng xem đó. Cảm bị cái bệnh rồi cuối cùng đó, tôi cũng có làm cái đơn kiến nghị. Nghĩa là tranh thủ cho ảnh rồi cộng thêm nhiều yếu tố sẽ không được nên là tạm quản thi hành án. Như là anh ra ngoài thì anh chết.
Sau cả 18 năm ở trong nhà giam và bây giờ về lại ở địa phương thì ông thấy cái cuộc sống ở địa phương thì ra sao thưa ông ạ? À? Và đặc biệt là đối với cái tập thể bà con Phật giáo Hòa Hảo mà không theo chi phái của nhà nước đó thì ra sao thưa ông?
Về đây là tôi cũng được cái sự quan tâm đặc biệt của từ huyện đến tỉnh. Nghĩa là nói về cái cách ứng xử đó, người ta cũng dành cho tôi những cái ưu ái đặc biệt đó. Từ cái vấn đề mà thủ tục nhập khẩu, rồi vấn đề làm giấy loại chứng minh nhân dân, rồi làm bảo hiểm, ấn điểm y tế này kia đó, người ta cũng sẵn sàng ủng hộ. Nhưng mà nó vẫn còn ràng buộc cái điều là cái theo cái chế độ quản chế thì bây giờ là mình phải đi thưa về trình, thành ra cái này mình cũng thấy nó một nạt.
Ông là cũng là một đồng đạo của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì trong những ngày này thì ông thấy có nhận xét gì về cuộc sống của bà con đồng đạo?
Rồi cái đó thì tôi ghi nhận nhất bộ thôi, bị mình mới về đó, đầu hôm sớm mai thì mình cũng chưa nắm vững cái tình hình nó rõ ràng đâu. Tuy nhiên về căn bản á thì mình thấy là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bây giờ đó là họ trở về với cái sự tín ngưỡng cái tu tâm dưỡng thống một cách mình thấy là rất phấn khởi đó. Nhưng mà còn nói về cái mặt tổ chức giáo hội thì cái này nó còn phức tạp lắm, thành ra tôi chỉ ghi nhận cái bước đầu thôi là cái đó. Cũng còn nhiều cái cánh rồi kia ấy rồi cũng phức tạp lắm.
Trước năm 1975 thì ông đã là một cái dân biểu quốc hội. Khi trở về qua những thông tin mà tiếp cận được hiện nay thì ông thấy đời sống của những người dân ở tại địa phương của ông thì như thế nào so với những cái năm trước đây?
Thật ra thì bây giờ nếu mà nói lại cái mức độ mà phát triển trong cuộc sống thì cái mình mới ghi nhận thực tại là bây giờ là họ có độ khác, tức là họ có tiến lên được một dài bậc.
Ông thấy rằng là với một cái thời gian mà gần 40 năm mà cái mức phát triển như vậy thì theo ông là nó đã thỏa đáng chưa ạ?
À, cái đó chưa đâu, cái đó phải cần một việc nữa, chứ bởi vì cái này mình thấy rõ là mình so lại với các nước lân cận này kia là mình cũng còn tụt hậu hơn người ta đó. Cái này phải phấn đấu hơn nữa chứ chưa phải là lạc quan lắm đâu.
Thay mặt cho quý thính giả của đài Á Châu Tự Do chia vui cùng ông là được về đoàn tụ với gia đình và cũng cảm ơn những cái chia sẻ của ông.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi đọc báo mạng do Nam Nguyên thực hiện.
Sau nhiều lần khẳng định không lấy tiền thuế của dân đi cứu ngân hàng, chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo bất ngờ kiến nghị Quốc hội về việc sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước. Báo điện tử VN Economy ngày 6 tháng 10 năm 2014 đưa tin, kiến nghị này được chính phủ đề cập tại bản báo cáo dài 70 trang về tái cơ cấu nền kinh tế trong ba lĩnh vực trọng tâm. Bản báo cáo hiện đang nằm tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 sắp tới. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, hiện sống và làm việc ở Hà Nội, phản ứng khá mạnh mẽ đối với thông tin vừa nêu. Ông nói:
Tôi là tham gia và đơn đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phản đối kịch liệt cái đề nghị đấy. Không có lý do gì mà ngân sách nhà nước thôi đi trả những nợ xấu cho các ngân hàng. Các ngân hàng thương mại đều vì ham cái vấn đề lợi nhuận lãi suất cao, lãi cho vay không có đúng theo tiêu chuẩn đầy rủi ro, và thường thường là cứ cho nhau vay để tranh phải cho người khác vay. Tất cả những cái bất cập của cái hệ thống ngân hàng Việt Nam thì không thể nào mà bắt dân chúng phải chịu được.
Theo sự ghi nhận chung, nợ xấu ở Việt Nam là một con số mù mờ được che giấu, ngụy trang, và ngay giới lãnh đạo nhà nước từ Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng cho tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra những con số không khớp với nhau ở trong những thời điểm không cách xa nhau là mấy. Số liệu mới nhất được Thống đốc Nguyễn Văn Bình tiết lộ với Quốc hội vào cuối tháng 9 vừa qua thì tổng nợ xấu đã có lúc lên tới 500.000 tỷ đồng. Theo Sài Gòn Times Online, ông Thống đốc không đề cập đến thời điểm của số nợ này. Tuy vậy, theo lời ông, đã có 240.000 tỷ đồng đã được xử lý cho đến nay. Được biết, khoảng 70% nợ xấu thuộc về các tập đoàn tổng công ty nhà nước, với chủ nợ chính là các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong dịp trả lời chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long từng nhận định:
Nợ xấu của Việt Nam cũng có rất nhiều cái đáng bàn. Và đây thực chất là cái cục máu đông này thì cũng chưa thực sự giải quyết được đến nơi đến chốn. Mặc dù có thành lập một cái công ty quản lý tài sản VAMC đấy, nhưng mà công ty này thì thực chất hiện nay là mới là một cái chỗ để gom nợ lại thôi. Còn để xử lý giải tỏa vấn đề này thì cũng chưa có cái hướng cụ thể.
Thời báo Kinh tế Việt Nam đưa tin, trong buổi chất vấn chiều ngày 29 tháng 9 năm 2014, các đại biểu Quốc hội đã xoay quanh các câu hỏi về vấn đề VAMC và hậu xử lý nợ, sau khi cơ chế này đã hoạt động một thời gian theo nguyên tắc không dùng vốn nhà nước. Theo tờ báo, sau khi chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình, một vị đại biểu nhận xét cách xử lý nợ xấu hiện nay còn xấu hơn cả nợ xấu. Trả lời chúng tôi, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nhận định về sự hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC, ông nói:
VAMC chỉ là một cái phương tiện để quét nhà thôi, tức là quét nhà dùm cho ngân hàng thương mại, quét cho những cái nợ xấu của ngân hàng thương mại qua cái kho của VAMC và để tạm thời để đấy thôi. Và đồng thời là VAMC trả cho những ngân hàng thương mại đó bằng cái trái phiếu đặc biệt, và trái phiếu đặc biệt đó là ngân hàng thương mại đấy, nó đương yếu thế, nó không có tiền, nó không có thanh khoản thì nó nợ xấu nhiều. Thì có thể cầm cái trái phiếu đặc biệt đó đến ngân hàng nhà nước để nộp vay, với lại cái tỷ lệ là 70% để vay tiền mới để về tiếp tục hoạt động. Đó không phải là cái giải pháp để mà giải quyết nợ xấu. VNC gọi là mua nhưng không mua, không trả tiền, chỉ trả cái trái phiếu đấy tạm thời thế thôi. Và các ngân hàng thương mại sẽ trích lập dự phòng mỗi một năm là 20% cái nợ xấu đã gọi là bán cho VNC. Thì trong 5 năm là các ngân hàng thương mại đã bán là phải đủ cái tiền để mà tự giải quyết cái nợ xấu đấy. Đó cũng không phải là cái phương pháp để mà giải quyết nợ xấu. Cho nên cái giải pháp của VNC nó không có gì khác hơn là tạm thời làm sạch những cái báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại để lún vào trong nợ xấu, tạo điều kiện cho những ngân hàng thương mại yếu kém đó có thể tiếp tục làm việc.
Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhấn mạnh:
Vì nhà nước là không muốn cái ngân hàng nào bị phá sản hay bị đổ vỡ hay bị xử lý, thì đấy là một cái chính sách. Chính sách đó đối với tôi cũng hoàn toàn nó không có hợp lý. Tại làm sao mà tạo điều kiện cho những ngân hàng yếu kém để tiếp tục làm việc để làm cái gì? Trong khi đấy là nghĩa là không có giải quyết được vấn đề nợ xấu. Cho nên cái việc này là nhà nước cần phải suy nghĩ lại cho kỹ, có cái giải pháp thật sự là khả thi. Cái giải pháp của VNC chỉ là cái giải pháp là quét nhà, dọn cái nợ xấu từ ngân hàng thương mại qua cái kho của VNC và tạm thời để đấy thôi, chứ không giải quyết cái vấn đề gì cả.
Cách xử lý nợ xấu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình bằng giải pháp VAMC cho thấy không hiệu quả và một cách làm chưa có nơi nào áp dụng. Để giải quyết cục máu đông của nền kinh tế, cũng có những ý kiến táo bạo và mới mẻ đối với Việt Nam. Thời báo Kinh tế Việt Nam trích lời ông Phạm Hải Âu, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, nói rằng xử lý nợ xấu bằng trích lập dự phòng của các ngân hàng chẳng khác gì hình thức ngân hàng xé chỗ này đắp sang chỗ khác. Việc này không giải quyết tận gốc vấn đề nợ xấu. Ông Phạm Hải Âu nhấn mạnh, xử lý nợ xấu dựa vào tư nhân và hãy đánh thức họ. Theo lời ông, Việt Nam có một lực lượng tư nhân lớn, có nguồn tiền mạnh và sạch. Khu vực tư cũng muốn tham gia mua bán nợ xấu trước hết vì lợi ích kinh doanh. Tuy vậy, theo lời ông Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Việt Nam vướng mắc môi trường pháp lý liên quan cộng thêm vấn đề thủ tục hành chính. Theo VN Economy, ông Phạm Hải Âu đưa ra ví dụ rất đặc biệt cho trường hợp của Việt Nam. Nôm na là phải tạo ra cái chợ. Người nào muốn vào thì phải biết cái chợ đó là bình đẳng, nhanh nhạy để mua bán tốt, được bảo vệ và hỗ trợ. Chứ không phải vào rồi, kiểu gì anh cũng chết. Ý kiến của ông Phạm Hải Âu trên VN Economy cho thấy, khó thay đổi cả một hệ thống để đáp ứng việc xử lý nợ xấu trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, chính phủ có thể khoanh vùng từng lĩnh vực để có thể chọn lọc những khoản nợ xấu bán ra thị trường. Theo lời ông Âu, cơ sở pháp lý của Việt Nam hiện nay có thể đảm bảo áp dụng cho những phạm vi nhỏ rồi mở rộng ra. Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên, chuyên gia Bùi Kiến Thành có nhìn nhận khác về cách giải quyết nợ xấu và những ưu tiên cần làm, ông nói.
Cái ưu tiên là bây giờ không phải cái chuyện mà nợ xấu mà phải làm sao cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Nếu doanh nghiệp phục hồi phát triển thì doanh nghiệp sẽ có tiền để mà trả nợ, nợ bây giờ và nợ trước kia, nợ xấu. Còn nếu như mà doanh nghiệp không có phục hồi, không có phát triển thì nợ trước cũng không trả được, mình nợ nay cũng không trả được và sau này cũng không trả được. Nếu doanh nghiệp không phát triển thì ai mà trả nợ? Cho nên cái vấn đề đấy, đặt cái vấn đề phải hiểu ai là người trả nợ, đó là doanh nghiệp phải trả nợ, doanh nghiệp phải sống thì mới trả nợ được. Những cái nợ cũ nó xấu rồi đó, tạm thời gác ra một bên, nhưng mà phải làm sao cho doanh nghiệp cả cái nền kinh tế nó phát triển. Cái kinh tế mà mỗi một năm là hàng chục nghìn doanh nghiệp chết, mấy năm rồi là hàng trăm nghìn doanh nghiệp chết, thì làm sao mà không có nợ xấu? Mà nếu mà nợ xấu đó là còn do ngân hàng nó cho những doanh nghiệp vay với lãi suất gọi lãi suất chết. Không có một doanh nghiệp nào có thể sống được với lãi suất mười mấy, hai mươi mấy phần trăm cả. Và đó là cái lỗi của hệ thống ngân hàng thương mại và cũng cái lỗi của nhà nước, cái lỗi của cái ban điều hành về vấn đề tiền tệ. Thì cái đó là rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Trở lại câu chuyện chính phủ đề nghị dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu cho các doanh nghiệp nhà nước mà chủ nợ chủ yếu là các ngân hàng thương mại quốc doanh. Trước đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình được cho là cha đẻ của giải pháp VAMC, xử lý nợ xấu không dùng tiền ngân sách, cũng không có tiền tươi thóc thật, và cũng bị dư luận ném đá rất nhiều về tính bất khả thi. Hiện nay, ông Bình lại biện minh cho yêu cầu tiền tươi thóc thật và dẫn chứng là đa số các quốc gia trên thế giới đều sử dụng ngân sách để giải quyết nợ xấu. Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, một số vị chuyên gia kinh tế độc lập được tham vấn có chung phân tích rằng nhiều nước chi ngân sách để xử lý nợ xấu, đây là điều được coi là khác với Việt Nam. Song doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam cũng rất khác với doanh nghiệp ở các nước. Đó là không phải lời ăn lỗ chịu, mà là lời ăn lỗ dân chịu. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng 2531 m để nghe tiếp chương trình của AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn, xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt Cử Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay, mời quý vị theo chân nhóm phóng viên của chúng tôi tại Việt Nam tường trình về tình trạng nông dân bắt đầu với mùa lũ trong năm.
Với người nông dân, những trận lũ đầu mùa còn được gọi bằng một từ khác, đó là cơn lũ. Việc chuyển đổi cách gọi từ trận lũ sang cơn lũ nhằm làm rõ tâm trạng háo hức đợi lũ đầu mùa, nhưng đồng thời cũng mang mang tâm sự của người nông dân trước thiên tai, trước những khắc nghiệt mà thiên nhiên đã mang lại cho đời sống vốn dĩ khốn khó, thảm thương của họ. Nhưng dù thế nào chăng nữa, cơn lũ đầu mùa cũng mang một ý nghĩa rất lớn đối với nhà nông. Nó vừa đóng vai trò lễ tẩy trần nông nghiệp, đồng thời lại đóng vai trò dự cảm mùa màng cũng như thiên tai phía sau nó. Một nông dân tên Phúc sống tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế chia sẻ:
chưa có lụt đầu mùa, nhưng mà nếu như trường hợp nếu như có lụt đầu mùa thì có ảnh hưởng đến đồng ruộng là hẳn được tốt. Thì phù sa hẳn có lụt thì phù sa hẳn có cái đồng ruộng xấu đi đó. Nhưng mà thực tế ra bữa nay thì lụt cũng ít phù sa là vì có thủy điện làm rồi. Cho nên là nếu lúc về của lúc đầu mùa nữa vẫn ít phù sa hơn mọi năm khi chưa mà chưa có thủy điện.
Theo ông Phúc, năm nay lũ đầu mùa về quá chậm, đã bước sang cuối tháng 9 âm lịch nhưng vẫn chưa thấy trận lụt nào. Điều này cho thấy mùa đông năm nay có nguy cơ bị hạn kéo dài. Và với người nông dân, không có gì đáng sợ hơn chuyện mùa đông mà không có lũ lụt. Đương nhiên là lũ lụt quá lớn thì hết sức đáng sợ rồi. Lúc đó chuyện chết chóc cũng như mất mát tài sản sẽ là điều khó tránh. Nhưng nếu không có lũ đầu mùa, mọi rác rưởi trên mặt đất sẽ không được dọn sạch và phù sa cũng không có cho những vụ mùa mới. Đặc biệt, lũ đầu mùa tuy chỉ là con lũ hay trận lụt, nhưng nó lại mang tính chất dự báo thời tiết vô cùng quan trọng. Ông Phúc nói thêm rằng, đó là kinh nghiệm từ thời cha mẹ ông bà để lại. Nhưng hiện tại, những cơn lũ đầu mùa không mang tính chất dự báo được nữa, bởi nó hoàn toàn phụ thuộc vào thủy điện và con người. Có thể nói rằng điều này đáng ngại vô cùng, bởi nó tác hại đến linh cảm mùa màng của người nông dân một cách triệt để. Mà với người nông dân, đánh mất linh cảm mùa màng cũng đồng nghĩa với đánh mất sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Con người không còn hòa điệu vào thiên nhiên được nữa. Và đáng sợ hơn hết là phức cảm mùa màng truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác đã bị mù tịt. Cảm giác yêu đất, yêu phù sa và lối sống chân chất, cục mịch nhưng thấm đượm tình người, tình đất của người nông dân đã hoàn toàn phôi phai. Cách đây không bao lâu, ông Phúc và những nông dân cùng thế hệ với ông có thể dễ dàng nhìn và dự đoán thời tiết thông qua trận lũ đầu mùa. Nếu như lũ về với màu nước vàng đục pha đỏ, nước chảy vừa phải và ngập tráng qua ruộng đồng chừng 24 giờ đồng hồ rồi rút, thì chắc chắn đây là điềm lành. Những trận lũ sau sẽ không quá dữ, nhưng lại nhiều phù sa, tôm cá, ruộng đồng tươi tốt. Ngược lại, lũ đầu mùa cuồng cọc, dữ dội và mọi người lo thu xếp để tránh lũ, chạy lũ cho đến cuối tháng 11 âm lịch. Nhưng hiện tại, thủy điện muốn xả lũ giờ nào thì xả. Lưu lượng nước của nó chẳng dự báo được điều gì cả, và cũng chẳng mang hạt phù sa nào về cho ruộng đồng. Xong, lũ lụt, cây cối ngập úng, mùa màng thất thu, nhưng người nông dân chẳng hy vọng được gì cho mùa sau, bấy ruộng đồng càng thêm khô khốc, trơ trọi. Ông Phùng, một nông dân khác ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế chia sẻ thêm:
lụt đầu mùa thì có được, nói chung có chiếc phù sa đâu về nữa. Thì rằng lời được rồi giống lương vương hoặc là ruộng đông là tẩu khắp tỷ. Đến còn lục thì giống mình làm nhanh nóng thì giống là mình phải phấn đôi nhiều hơn. 500 mịch vuông là mình tẩu 200 chiếm còn lục rồi mình phải tỉnh 200 rưỡi ngang. Rồi mình phải theo giá trị gọi là mình tỉnh ra đồng tiền nữa. Còn mà cũng bữa nay cũng có vậy, có lục nhiều người đang có thủy điện nuôi nhiều, có chứ là trà đập trang rồi thấy đó. Nói chung ngày mưa to lần cho là có như lần cho trà trượt xả. Lục trượt ở đây khoảng 5-7 năm trượt lục nhiều nhưng bữa nay thì ít.
Theo ông Thu, những trận lũ đầu mùa bây giờ ít được nông dân gọi là cơn lũ đầu mùa như trước. bởi nó không còn mang tâm trạng mong ngóng của người nông dân nữa, mà đứng trên một góc độ nào đó thì đó là dịch hòa, bởi những con sông đã trở nên hung dữ và dơ giấy, chứa nhiều độc tố. Một khi lũ đầu mùa về, thay vì nó dọn sạch sẽ rác rưởi trong ruộng đồng, vương tược như trước, bây giờ nó lại mang rác từ ngoài sông vào các khu vườn. Và kinh khủng hơn hết là lũ đầu mùa mang các chất độc vào khu sinh hoạt của người dân. Những chất độc dùng trong đáy vàng như cyanua, lưu huỳnh, axit và một số chất khác đã chứa đầy các con sông, chỉ đợi lũ về để phân phát. Và đáng sợ hơn cả là lòng người cũng đã ô nhiễm quá nặng. Sự tham lam, chỉ cần biết đến lợi nhuận cho bản thân, đã khiến cho con người không còn thấy tội lỗi khi gây ra hàng loạt tai họa cho đồng loại. Chuyện các thủy điện xả đạo tội bạ dẫn đến chết người, thiệt hại tài sản của không biết bao nhiêu nông dân nghèo, nhưng họ vẫn dửng dưng, chối bỏ trách nhiệm, thậm chí vẫn sống phè phỡn, vì khi thấy cần thiết thì lại diễn vai nhà từ thiện, xuống cứu trợ nông dân bị lũ lụt, là một chuyện đáng sợ về tính vô cảm cũng như sự khắc nghiệt của lòng người trong thời đại xã hội chủ nghĩa này. Trong khi đó, người nông dân không những không được đền bù bất kỳ thứ gì sau quá trình mất mát, còn phải cảm ơn kẻ đã gây hại cho mình, bởi họ cho mình vài gói mì tôm, vài ký gạo. Điều này chỉ làm rõ thêm sự khắc nghiệt của lòng người. Dường như có người không còn sống tình cảm với nhau, mặc dù trên danh nghĩa thì họ vẫn luôn đặt tình cảm và uy tín lên làm kim chỉ nam. Ông nói thêm rằng mùa đông năm nay có thể miền Trung bị hạn, không có những trận lụt cần thiết để tăng lượng phù sa cho ruộng đồng, bởi cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có lũ đầu mùa. Điều đó là một dự cảm không tốt cho những mùa màng năm sau. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, tỷ lệ nợ công của Việt Nam đã cận kề 65% GDP là mức tối đa được phép. Những hệ lụy và giải pháp tháo gỡ sẽ như thế nào? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương dành cho Vũ Hoàng cuộc phỏng vấn sau đây. Mời quý vị cùng nghe. Trước hết, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định về tình hình nợ công thời điểm lúc này.
Nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây đã tiến rất nhanh và đã trở nên một nỗi quan ngại chung của các chuyên gia kinh tế và của công luận ở Việt Nam. Trước hết là cái số nợ công mà Bộ Tài chính công bố là số nợ của dân nhà nước và số nợ mà nhà nước bảo lãnh, bao gồm có nợ nước ngoài và nợ trái phiếu chính phủ trong nước. Trong đó thì nợ trái phiếu chính phủ trong nước là tương đối ngắn hạn và có lãi suất cao, cho nên là yêu cầu chi trả nợ hàng năm cũng tăng lên rất nhanh. Và cái yêu cầu đó như trong năm nay và năm 2015 đã lên đến 25% của chi ngân sách, là một cái tỷ lệ hết sức cao. Điều thứ hai đáng lo ngại, cái số nợ công mà Bộ Tài chính công bố thì lại không gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước, mà nợ của doanh nghiệp nhà nước nếu như không trả được cũng sẽ phải do nhà nước trả, tức là cũng sẽ trở thành nợ công. Và đấy là một cái tình huống rất phức tạp. Nếu tính cả cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước cộng vào thì cái nợ công của Việt Nam hiện nay là đã lên đến mức trên 105% của GDP, và đó là một cái tỷ lệ quá cao. Mới đây thì chính phủ đã có đề nghị với Quốc hội là có thể dùng ngân sách để chi trả cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước không thể thanh toán được. Thì cái điều này được công bố trên báo chí đã gây ra một sự quan ngại rất sâu sắc trong công luận, và nói chung là người dân không đồng tình.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cái tỷ lệ nợ công cao đến như vậy thì theo ông những cái ảnh hưởng đối với các cái chính sách vĩ mô mà chính phủ thực hiện trong thời gian tới sẽ bị tác động ra sao ạ?
Đối với lại nợ công đã cao như vậy, và cũng đáng chú ý là cách đây được một tháng thì ông Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã có công bố rằng Chính phủ đang cân nhắc có thể là vay nợ mới để trả nợ cũ, tức là để đảo nợ. Cái điều đó thì có thể có một cái sự hợp lý nhất định. Trong cái tình thế, cái lãi suất trên thị trường thế giới hiện nay là ở mức thấp hơn cách đây khoảng 10 năm. Nhưng cái việc chúng ta không thể trả được nợ mà lại phải vay nợ mới để trả nợ cũ, tức là lại cộng thêm một cái gánh nợ nữa, thì đấy không phải là một ưu điểm. Và đấy cũng là một lý do lo ngại. Và để xử lý cái nợ này, có lẽ Chính phủ cần phải có một cái đề án trình ra kỳ họp Quốc hội trong thời gian sắp tới đây, và có một cái phương án hết sức rõ ràng rằng làm cái gì để có thể trả được nợ.
Vâng, nếu như là trong cái trường hợp mà những cái biện pháp thực hiện không được Quốc hội thông qua và Việt Nam phải đối mặt hoàn toàn với một cái khả năng không trả được nợ, thì lúc này cái viễn cảnh sẽ diễn ra như thế nào, thưa tiến sĩ?
Chính phủ thì có những các cái khả năng, ví dụ như có thể là sẽ cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước, có thể dùng cái số vốn thu được ở đấy để mà trang trải nợ. Nếu không thì Chính phủ sẽ phải có phương án là vay Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay một cái định chế tài chính quốc tế nào đó để có thể trang trải được. Nhưng đấy là một cái phương án cho đến nay Chính phủ vẫn chưa đề xuất và cũng chưa có cái sự nghiên cứu, cho nên hiện nay thì cái phương án đó ở Việt Nam vẫn coi như là bị bác bỏ. Còn những các cái phương án nào khác nữa thì cho đến nay tôi chưa thấy là Chính phủ đề xuất ra.
Vâng, như là ông vừa phân tích thì đó là dưới cái góc nhìn của các cái nhà lập chính sách vĩ mô, nhưng mà dưới góc nhìn của ông, một cái nhà nghiên cứu kinh tế có tâm huyết từ rất là nhiều năm rồi đề cập tới những cái vấn đề nợ công hay là bất ổn kinh tế vĩ mô, thì cái quan điểm đánh giá và giải quyết cái góc nhìn của ông như thế nào ạ?
Trước hết là cần phải có sự điều chỉnh ngay các cái khoản chi ngân sách. Hiện nay thì Việt Nam đã có một cái tỷ lệ sử dụng cái ngân sách nhà nước tương đối cao trong khu vực, tức là cái tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước của Việt Nam là chiếm một cái tỷ lệ tương đối cao rồi so với lại phần trăm của GDP, và đấy là một cái gánh nặng đối với lại người dân. Cái thứ hai nữa, tức là cái chi thường xuyên của ngân sách thì hiện nay chiếm đến 72% tổng số chi. Như vậy là chỉ còn lại có 28%, mà 25% sẽ phải là chi để trả nợ. Như vậy chỉ còn có 3% để đầu tư. Thì đấy là một cái điều mà hết sức đáng lo ngại. Bởi vì nếu như vậy thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không thể công nghiệp hóa được. Và Việt Nam sẽ phải có những các cái biện pháp để mà giảm cái chi thường xuyên. Điểm thứ ba là cần phải tái cấu trúc cái đầu tư công và phải có các cái biện pháp để giám sát đầu tư công, để làm cho đầu tư công có hiệu quả hơn. Cho đến nay thì nhà nước vẫn muốn trực tiếp tham gia vào những các cái quá trình kinh doanh, là nhà nước vẫn trực tiếp nắm doanh nghiệp nhà nước, vẫn tự quyết định là phát triển ngành bia nước ngọt như thế nào, vẫn tự quyết định là sẽ phát triển ngành dệt may như thế nào. Đấy là những các cái ngành mà ở một nền kinh tế thị trường thì không cần có vai trò của nhà nước. Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có đưa ra cái ý tưởng là nhà nước sẽ phải trở thành người kiến tạo sự phát triển, chứ không phải là người biết chèo thuyền. Thì cái ý tưởng đó cần phải được thực hiện trong cái việc cải cách trong thời gian tới đây. Tức là nhà nước chỉ chăm lo về phúc lợi xã hội và làm những các cái việc khu vực tư nhân không làm. Còn những các cái việc gì khu vực tư nhân có thể làm được thì để cho khu vực tư nhân làm. Tôi nghĩ rằng là cái việc giải quyết vấn đề nợ công của Việt Nam đòi hỏi có những các cái biện pháp cấp bách mắt và những các cái biện pháp tái cơ cấu lâu dài. Và cái điều đó sẽ làm cho nhà nước Việt Nam là trải qua một cái cuộc cải cách hết sức mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn là cái kỳ đổi mới cách đây 30 năm.
Vâng, một lần nữa, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh rất là nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị, một số lãnh đạo trường y mới đây đưa ra đề nghị bổ sung môn văn trong việc xét tuyển vào các trường đại học trong khối y dược. Họ giải thích rằng các bác sĩ giỏi môn văn sẽ biết cách ứng xử với bệnh nhân và nhất là sẽ có y đức hơn. Tuy nhiên, đề nghị này gặp nhiều phản đối từ chính giới bác sĩ. Hoài Vũ có bài trình bày.
Một số lãnh đạo trường y dược đưa ra đề nghị bổ sung môn văn trong xét tuyển vào trường đại học tại hội nghị hồi đầu tháng này. Theo đó, các trường sẽ tuyển chọn sinh viên với 4 môn toán, văn, ngoại ngữ và sinh học. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đồng ý với đề xuất trên và cho rằng nên áp dụng ngay trong năm 2015. Theo bà, môn văn sẽ giúp các cán bộ ngành y nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp. Bà cũng cho biết, việc nói sai cũng dẫn đến tư duy sai rằng sinh viên nếu giỏi cả 3 môn toán, văn, ngoại ngữ thì học ở đâu cũng giỏi, dù là trường bách khoa hay trường y dược. Những người đưa ra đề xuất thì cho rằng môn văn dạy người ta tính nhân văn, vì thế các em học sinh khi đã giỏi văn thì cũng dễ dàng biết dung cảm với những cuộc đời khốn khó, và vì thế sẽ thông cảm với người bệnh hơn. Đề xuất này bị chính các nhà đại diện trong hội nghị phản đối và cho rằng không khả thi. Trên báo chí Việt Nam thì có hàng loạt bài viết cho rằng xét tuyển môn văn là không hợp lý. Bác sĩ Hùng từng phải trải qua 9 năm học trong các trường đại học y từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng để theo học ở các trường như thế này, các em học sinh phải hiểu biết về khoa học, về các vấn đề liên quan tới y tế, chứ không phải là giỏi văn. Bác sĩ nói.
Vì vấn đề trước mắt thi vào đâu phải là thi về đạo đức đâu. Thi là thi đánh giá về khoa học, trước hết là phải làm khoa học trước. Thì dĩ nhiên là ngành y thì dĩ nhiên phải đi đôi với cả đạo đức thì mới làm được, thì cái ngành nó chơi con người đến như vậy. Nhưng mà bây giờ vấn đề trước khi vào ấy về đánh giá về khoa học trước chứ. Cả thứ mà như thế rồi có rất là y có đức nhưng mà rốt con nhau cái chết kiểu thì chỉ là người phá hoại như là gì. Giờ thật là giống như bọn mày tấm lòng nhân ái nhân cả nhưng mà bọn rốt như nhau bọn không làm bọn có chất khâu luôn.
Theo một khảo sát của báo Tuổi Trẻ, trong hơn 2.000 số phiếu bình chọn, có tới 65% phản đối việc xét tuyển môn văn vào các trường đại học y dược. Hiện tại, để vào các trường y, các em phải thi các môn toán, sinh học và hóa học. Các trường dược thì thi 3 môn toán, vật lý và hóa học. Tiến sĩ Lê Chí Dũng, trưởng ban bệnh học tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng hiểu biết về khoa học là quan trọng, các môn toán, hóa học và sinh học sẽ giúp các em có căn bản, dẫn tới có tư duy về khoa học tốt hơn. Ông nói,
học y thì cần nhất là sinh ngữ, mà nhất là bây giờ là cần nhất là tiếng Anh. Bác sĩ thì bắt buộc phải giỏi về ngoại ngữ. Văn thì nó cần chung cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, mọi đặc biệt là phải làm sao nâng cao cái kiến thức chung, quát chung của mọi người, nhân kể cả sinh viên.
Bác sĩ Hùng cũng tranh luận rằng, không phải cứ ai giỏi văn là người đầy lòng trắc ẩn, nhân ái. Trong trường y, sinh viên nào cũng phải học môn y đức và môn tâm lý. Tuy nhiên, việc dạy học các môn này cũng không hiệu quả. Trong bài thi giữa và cuối kỳ, sinh viên thường phải trả lời các tình huống giả định về việc hành xử với bệnh nhân. Các sinh viên cũng thường dựa vào logic bình thường để trả lời cho những tình huống này. Bác sĩ nói.
Dạy thì dạy chứ tất cả do cái suy nghĩ của mỗi con người cũng vậy thôi. Nhưng gọi là độc ác thì thay đổi người với bản chất không thể thay đổi được. Vậy giáo dục chỉ là một phần.
Bộ Y tế Việt Nam có hẳn một văn bản về 12 nguyên tắc y đức. Vấn đề y đức từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nạn bác sĩ ăn tiền của bệnh nhân cũng như việc người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ vì cho rằng không có y đức ngày càng tăng cao. Giới bác sĩ thì giải thích rằng họ gặp nhiều khó khăn trong công việc như áp lực cao, quá tải vì bệnh nhân quá nhiều trong khi lương quá thấp so với công sức bỏ ra. Bác sĩ Hoàng tại Bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội cho hay ông vẫn đảm bảo y đức và rằng việc ông nhận tiền của bệnh nhân không phải là trái với đạo đức nghề nghiệp. Bác sĩ nói.
Y đức nghĩa là khi bệnh nhân vào với mình, họ không bị khổ hơn. Đấy là y đức. Tức là mình làm là cái bệnh nhân muốn. Đấy là y đức. Chứ còn tôi chẳng hiểu là theo 12 điều y đức thì như nào thì không biết tôi có thực hiện được đủ bao nhiêu phần trong đấy. Tôi tóm lại là gì? Bệnh nhân vào viện với mục đích là gì? Chữa bệnh nhanh khỏi và chi phí nhé, có thể. Nếu mà mình làm được hai cái phần đấy, nên là mình có ý đức. Thế là sống trong một cái môi trường mà thị trường như thế, thì như là nếu mà giữ được ý đức thì là chẳng cực kỳ khó nữa. Nhưng mà tôi chẳng dám nói tôi có ý đức, nhưng tôi khẳng định rằng tôi chẳng là phải thắng tất đức.
Dù vậy, các em học sinh muốn vào trường y cũng có thể tạm gác lo lắng về thi môn văn. Hội nghị các đại diện trường y đã không thống nhất về việc đưa ra môn văn để xét tuyển đại học y. Để vào trường này, hiện giờ các em học sinh vẫn chỉ phải học tốt các môn toán, hóa học và sinh học.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ. Chúng tôi mong quý vị liên lạc với Ban Việt Ngữ qua địa chỉ IFA Bill Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra quý vị có thể email về địa chỉ vietweb@ifa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đã Châu Tự Do. Mặc Lâm xin mượn nhạc phẩm Tình Hoài Hương của Phạm Duy qua giọng hát Thái Thanh để kính chào tạm biệt quý thính giả. Mong quý vị có một đêm an lành qua ca khúc nổi tiếng này.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.